Ba La Mật thứ năm, gọi là thiền Ba La Mật hay thiền định Ba La Mật. Thì trong tiếng Phạn gọi là Dhyana Paramita hoặc là Dhyana Samadhi Paramita, là thiền Ba La Mật hay thiền định Ba La Mật. Thiền với định nó đồng nhau hay khác nhau? Thiền á là chỉ cho sự tỉnh giác, nó có cái ý nghĩa tỉnh giác, tỉnh lự. Cho nên chữ Dhyana các cái nhà Phật học Hán dịch là tỉnh lự. Và chữ Samadhi dịch là định. Đó. Cho nên thiền và định là hai cái trạng thái tu tập của tâm thức nó khác nhau. Thiền là tịnh lự, mà định là tâm an trú vào một đối tượng duy nhất. Cho nên cái chữ Samadhi trong tiếng Phạn á, nó có cái động từ căn của nó là đa, có nghĩa là đặc để, có nghĩa là đặc để tâm vào một đối tượng và an trú vào đối tượng đó một cách vững chãi thì gọi là Samadhi. Đức Thế Tôn của chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp tu tập thiền và định. Và Ngài đã đi vào các cái loại thiền định này một cách sâu sắc, một cách trọn vẹn. Cho nên mới gọi là viên mãn chủng chủng Ba La Mật Môn. Trong cái chủng chủng Ba La Mật Môn này có thiền Ba La Mật hay là thiền định Ba La Mật. Ngài đã từng đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, gọi là tứ không định. Vô lượng kiếp về trước tu tập, Ngài đã đi vào tất cả các loại thiền định như vậy. Cho nên bây giờ mình nghe cái công hạnh tu tập của Đức Thế Tôn như vậy, mình tùy hỷ, mình tán dương, mình kính lệ và mình sám hối nghiệp chướng để mình cộng được thiền định như Đức Thế Tôn của chúng ta. Và Bồ Tát Phổ Hiền kính lệ chư Phật, ca ngợi tán thán chư Phật, cúng dường chư Phật và sám hối nghiệp chướng của mình đối với chư Phật và tùy hỷ công đức đối với chư Phật, để Ngài Phổ Hiền cũng thành tựu được viên mãn chủng chủng Ba La Mật Môn như chư Phật vậy. Đức Thế Tôn chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp, Ngài đi vào tu tập và đi vào sơ thiền. Ngài đã từng xả ly tham dục và tu tập thiền định. Và trong khi tu tập thiền định, Ngài đã đi vào sơ thiền, trải qua năm thiền chi. Sơ thiền có năm thiền chi, nghe không mấy thầy, mấy cô? Năm thiền chi là gì? Năm thiền chi của sơ thiền gồm có tầm, tứ, hỷ lạc nhất tâm. Bốn thiền chi tầm và tư này á, được gọi là thiền, và nhất tâm này gọi là định. Chữ tầm ở đây là vitakka, trong tiếng Bali gọi là vitakka, có nghĩa là bám sát. Khi mình ngồi thiền, mình bám sát hơi thở của mình vào và ra, hay bám sát các cái cảm thọ của mình, hay là bám sát những cái chủng tử tâm hành của mình, bám sát cái nội pháp ngoại pháp của mình. Thì bám sát như vậy gọi là tâm, tức là vitakka. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, có nghĩa là tôi bám lấy cái hơi thở của tôi từ khi thở vào cho đến chỗ mà hết thở vào thì nó đi ra, và tôi biết nó đi ra, bám sát như vậy. Thì giai đoạn thiền tập như vậy gọi là thiền tập với tâm. Các nhà Phật học trước Ngài Huyền Trang dịch vitakka là giác, là giác. Các nhà Phật học từ Ngài Huyền Trang về sau thì dịch chữ vitakka có nghĩa là tâm. Nghĩa là mình thở vào, cái hơi thở nó dài hay ngắn, nó như thế nào, mình đều bám sát và biết nó như chính nó. Thì giai đoạn mình thiền tập như vậy là thiền tập có tâm. Thì thiền tập như vậy gọi là trong giai đoạn đó gọi là dhyana, là tịnh lự. Hay gọi là tịnh thức. Và tứ tứ là vichara, có nghĩa là theo dõi. Các nhà Phật học trước Ngài Huyền Trang dịch vichara là quán, và các nhà Phật học từ Ngài Huyền Trang dịch là tứ. Tứ có nghĩa là theo dõi, bám sát hơi thở và theo dõi hơi thở, bám sát các cảm thọ và theo dõi các cảm thọ, bám sát những chủng tử tâm hành và theo dõi các cái chủng tử tâm hành, bám sát các cái tâm và tâm sở pháp và theo dõi các tâm và tâm sở pháp của nội pháp và ngoại pháp. Bám sát và theo dõi như vậy, ngoài cái bám sát theo dõi đó mình không khởi lên một cái niệm gì khác. Thì trong giai đoạn như vậy mình đang ở trong cái gọi là dhyana, tức là thiền tập, tịnh lự. Và khi bám sát theo dõi như vậy thì giai đoạn đó từ tầm tứ nó sinh ra hỷ rồi sinh ra lạc. Thì hỷ và lạc mình cũng bám sát như vậy. Cái hỷ này do đâu sinh ra? Do tầm và tứ sinh ra. Mà tầm và tứ này do đâu sinh ra? Tầm tứ này là do mình buông bỏ các dục mà sinh ra. Cho nên gọi là ly sanh hỷ lạc. Hỷ và lạc do ly dục mà sinh ra. Trong những cái thực tập tầm tứ hỷ lạc như vậy thì trong giai đoạn này mình gọi là thiền đây. Và khi mà buông bỏ hỷ và lạc, tâm đi vào an trú ở một đối tượng duy nhất thì đó gọi là nhất tâm. Từ bây giờ nhất tâm là tâm đang ở trạng thái của định. Đó. Mà cái thiền định này là do tầm và tứ đem lại. Đó. Cho nên là sơ thiền chúng ta thực tập năm chi. Năm thiền chi là tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Đó. Như vậy là đối với sơ thiền á, thì mình thiền nhiều hơn là định. Nhị thiền chúng ta chỉ có bốn thiền chi thôi. Khi mà đi vào nhị thiền thì chúng ta chỉ có bốn cái thiền chi. Thiền chi đó là gì? Nội đặng tình. Đối với nhị thiền chúng ta cũng chỉ có bốn thiền chi. Thứ nhất là nội đặng tình, thứ hai là hỷ, thứ ba là lạc và thứ tư là nhất tâm. Nội đặng tình có nghĩa là mình đã đi qua được sơ thiền, cho nên tâm mình có cái sự định tĩnh từ bên trong, có cái sự quân bình giữa cái đồng và cái tình từ bên trong. Bởi vì khi mình tu tập thiền thì tâm mình nó đồng, bởi vì có tâm có tứ bám sát theo dõi cho nên nó có đồng. Và khi mà đi vào nhị thiền thì không còn tâm và tứ nữa, cho nên tâm và tứ đã đi vào được ở nơi cái nội đặng tịnh, quân bình, sự an tịnh từ bên trong, cho nên gọi là nội đặng tịnh. Và từ cái nội đặng tịnh này hỷ nó sinh ra, tức là mình thấy cái tâm mình nó nhẹ, nó cảm thấy nó vui vui, nó thoải mái, nó vui vui ở trong. Và khi vui vui rồi là nó đi qua cái trạng thái gọi là hoàn toàn vui, gọi là lạc. Và sau khi xả bỏ hỷ và lạc đi tới được nhất tâm, gọi là nhất cạn tình. Thế nhất cạn tình hoàn toàn vắng lặng ở nơi một đối tượng duy nhất. Như vậy là đối với nhị thiền thì chúng ta có cái chất liệu là định nhiều hơn là thiền. Nhưng mà trong cái định của nhị thiền vẫn là chất liệu của thiền là nhiều hơn định. Đó. khi chúng ta đi vào gọi là tam thiền, chúng ta có năm thiền chi, đó là xả, niệm, tuệ, lạc và nhất tâm. Đó là năm thiền chi thuộc về tam thiền. Xả đây là an trú ở xả thọ. Và niệm là biết rất rõ mình đang tâm đang an trú ở xả thọ. Và tuệ ở đây là giám sát, là giám sát, giác sát. Tức là vừa nhìn thấy mà vừa quan sát. Nhìn thấy đối tượng và quan sát đối tượng, cho nên gọi là tuệ. Được qua cái trạng thái lạc. Đó. Rồi đến tới cái trạng thái nhất tâm. Đó là năm thiền chi của tam thiền. Như vậy là tam thiền, cho nên thiền nhiều hơn định. Cái trạng thái tâm mình đang ở tam thiền thì thiền cũng nhiều hơn định. Tứ thiền có bốn chi, gọi là tứ thiền chi, gồm có bất khổ bất lạc. Tứ thiền có bốn thiền chi. Thứ nhất là bất khổ bất lạc. Tâm ở trạng thái bất khổ bất lạc. Và ở trạng thái xả, ở trạng thái niệm thanh tịnh, và ở trạng thái nhất tâm. Khi một hành giả tu tập đạt tới tứ thiền, an trú ở nơi bất khổ bất lạc, rồi xả, rồi niệm thanh tịnh, và đạt tới cái nhất tâm, thì cái giai đoạn này hành giả ở trong định nhiều hơn. Và khi ở trong định như vậy rồi, nếu hành giả tiếp tục quán sát để đoạn trừ các cái thường phần kiết sự thuộc về sắc giới, vô sắc giới, nhiếp phục các tượng, thì hành giả có thể đi vào diệt thọ tượng định mà không thông qua tứ không định. Và khi mà đi vào được diệt thọ tượng định, nhiếp phục được tất cả các cái tượng, từ cái bản tính của tượng cho đến cái tướng của tượng đều được nhiếp phục. Mà tướng của tượng đây, cái bản tính của tượng đây có nghĩa là cái ý niệm về ngã. Cái ý niệm về ngã, cái ý niệm về ngã sở, ý niệm đó hoàn toàn tịch diệt, hoàn toàn vắng lặng. Thì hành giả chứng A-la-hán. Cho nên khi mà chứng A-la-hán có nghĩa là đi vào diệt thọ tượng định và an trú ở trong diệt thọ tượng định đó một cách vững chãi. Có nghĩa là thiền định vắng bặt mọi cảm thọ do tượng đem lại. Vắng bặt mọi cảm thọ do tượng đem lại. Và tượng ở đây là tịch mặc luôn cái tính của tượng và tịch mặc luôn cái tướng của tượng. Cho nên khi Đức Thế Tôn chúng ta đến học đạo với Uất Đầu Lâm Phất, trước khi đi tới khổ hạnh lâm, thực hành khổ hạnh, thì Uất Đầu Lâm Phất đã hướng dẫn cho Thế Tôn của chúng ta, khi đó là Sa Môn Gotama, thực tập loại thiền định phi tưởng phi phi tưởng xứ này. Và không bao lâu Sa môn Gotama, tức là Đức Thế Tôn của chúng ta, đã đi qua cái loại thiền định này một cách vững chãi. Và Ngài hỏi Quốc Đầu Long Phật, thiền định ngang đây thôi à? Nếu vậy thì vẫn chưa chấm dứt được sinh tử khổ đau, bởi vì còn có ý niệm về tưởng, ý niệm về ngã. Mặc dù cái ý niệm về ngã đã chấm dứt rồi, nhưng mà còn cái tướng của ngã vẫn còn ở trong tâm thức. Mà tướng của ngã vẫn còn ở trong tâm thức thì nó là cái điều kiện để cho cái tưởng về ngã khởi sinh, cái ý niệm về ngã khởi sinh. Cho nên chưa phải là chấm dứt sinh tử hoàn toàn. Đó, cho nên Đức Thế Tôn trình bày như vậy thì Uất Độ Long Phất nói tôi ngang đó thôi, không có gì thêm được nữa. Thì bây giờ Sa môn Gotama nói như vậy thì chưa phải là cái chỗ mà tôi muốn đạt tới, chưa phải là cái đỉnh điểm xuất gia của tôi. Đó. Mục đích xuất gia là chấm dứt sinh tử khổ đau. Còn tưởng thì còn ý niệm của tưởng và còn sở hữu của tưởng. Đó. Cho nên là Đức Thế Tôn từ bỏ cái trung tâm tu học của Sa môn Uất Đầu Lâm Phật và đi tới khổ hạnh lâm. Và sau năm khổ hạnh lâm cũng không thành công, cho nên cuối cùng Ngài mới đi tới ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng và thiền định ở đó. Và khi mà đến kinh ba thì Ngài thành tựu bậc vô thượng giác, vì đã đi vào diệt thọ tưởng định và đoàn trừ tất cả các lậu hoặc thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và chính cái thiền định ba la mật đó, chính cái thiền định mà Đức Phật đạt được trong đêm thành đạo đó mới là thiền định ba la mật, bởi vì nó hoàn toàn vô ngã, nó hoàn toàn vô vi. Cho nên trong Phật giáo Hữu Bộ họ chia ra có ba loại vô vi: hư không vô vi, trạch diệt vô vi và phi trạch diệt vô vi. Đó. Và Phật giáo Đại Thừa sau này thêm vào ba loại vô vi nữa là bất động vô vi, diệt thọ tưởng định vô vi và chân như vô vi. Đó. Thì cái diệt gọi là bất động vô vi là chính là an trú ở nơi tứ thiền đây. Khi mà đạt tới cái nhất tâm ở nơi tứ thiền thì nơi đây các hành giả an trú gọi là bất động vô vi. Và đi tới cái diệt thọ tưởng định là đạt tới diệt thọ tưởng định vô vi, tức là niết bàn ở trong đại định, ở trong thiền định. Và thêm gọi là chân như vô vi. Đó là Phật giáo Đại Thừa bổ sung cho Phật giáo bổ phái. Đó. Cho nên mình học duy thức á, mình thấy là có sáu pháp vô vi. Như vậy là thiền định ba la mật, đó là loại thiền định thiền đưa tới định, và định đó đạt tới hoàn toàn vô ngã, vô ngã đối với mọi ý niệm. Trong mọi ý niệm không còn khởi lên ngã, tịch diệt, mọi ý niệm đều hoàn toàn tịch diệt. và nó kiên cố bất hoại. Cho nên nhiều vị cho đó là kim cang dụ định, tức là loại thiền định kiên cố bất hoại ví như kim cang. Thì Đức Thế Tôn chúng ta nói riêng, chư Phật nói chung, các ngài thành bậc vô thượng giác đều phải đi qua các loại thiền định, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến tứ không định, cho đến diệt thọ tưởng định. Đó. Cho nên mình tu mà không có biết thiền định thì cũng hơi thiếu. Mà tu mà không biết niệm Phật là thiếu nhiều. Tu mà không biết thiền định là hơi thiếu. Mà không biết niệm Phật là thiếu nhiều. Bởi vì Phật là đại định. Cho nên khi mà chúng tôi đi qua ba cái tăng á, đi tới thăm cái chỗ mà các nhà khảo cổ học của Anh, của Mỹ, của Nhật và của Ý, họ khai quật cái bình bát của Đức Thế Tôn. Thì trong cái chỗ khai quật bình bát đó lớn lắm. Họ khai quật cái bình bát đó là cái vùng đó nó lớn hơn cả cái nhà mình đây. Họ bảo vệ rất kỹ. Và cái bình bát của Đức Phật mà người ta khai quật vào đầu thế kỷ 20 á, nó nặng hơn 400 cân. Nặng hơn 400 cân. Nhiều vị hỏi tôi là bình bát mà nặng như vậy thì Đức Phật bưng sao nổi để đi khất thực. Thì tôi nói rằng là Phật luôn luôn ở trong đại định, thần thông diệu dụng vô cùng, mà bưng cái bình bát 400 cân bưng không nổi thì làm sao gọi là đại định, làm sao gọi là thần thông. Nó cho nên là cái bình bát của Phật á, là bị chôn xuống đất vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, khi mà cái Hung Nô, quân Hung Nô từ trong núi rừng nó tấn công ra cái trung tâm Gandhara, cái trung tâm của ngài Mạ Minh, của ngài Vô Trước, của ngài Thế Thân xây dựng từ thời vua Kanishaka và tiếp theo. Và bình bát của Đức Phật được vua Kanishaka thịnh từ Ma Kiệt Đà đưa về đó. Nhưng mà sau khi quân Hung Nô từ trong núi tấn công ra, nó phá, nó chiếm cái vương triều Gandhara, cho nên nhiều vị sợ họ phá cái bình bát của Phật, cho nên họ khắc chữ Kharoti, tức là thánh ngự vào đó, bỏ chôn xuống dưới lòng đất sâu vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Và đầu thế kỷ 20 thì các nhà khảo học, khảo cổ học của Hoa Kỳ, của Nhật, của Anh, của Ý, họ đi nghiên cứu ba cái tăng, họ khai quật lên 200 điểm khai quật trong cái vùng gọi là Gandhara đó, nhưng mới khai quật 10 điểm thôi. Mà các cái bảo tàng viện tại Pakistan, ba cái bảo tàng viện lớn không có chỗ để mà trình hiện các cái cổ vật của các nhà khảo cổ học khai quật ở Pakistan từ thế kỷ thứ 5. Quý vị thấy khiếp không? Cho nên là bình bát của Phật á, là thiên thạch nghe, tứ thiên vương cúng dường. Chứ không phải là đá thường đâu, thiên thạch. Cho nên ngoài đạo hoặc là những người mà xấu ác á, mà có cái tâm hài Phật, khi ngài đi khất thực mà bỏ những cái độc tố vào ở trong bình bát đó, thì cái chất đá đó nó hóa giải hết, nó trở thành ra vô hại và trở thành ra cam lồ pháp vị đó. Khi nghe tôi kể bình bát Đức Phật là nặng hơn 400 cân, nhiều vị cũng le lưỡi ra và hỏi sao mà bình bát vậy mà Phật bưng nổi. Thắc mắc như vậy cũng đúng thôi, nhưng mà phải hiểu rằng Đức Phật là luôn luôn ở trong đại định, ở trong thiền định. Ngài đi tới các cái loại thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không định, diệt thọ tượng định, rồi sống ở trong đại định đó, rồi từ đại định đó mà đi xuống, rồi đi lên nhập định, xuất định. Cái chuyện đó là chuyện cơm bữa của Đức Thế Tôn. Ở trong thế giới con người thì Ngài như con người, nhưng khi lên đao lời là Ngài như Đế Thích. Thuyết pháp cho Phạm Vương thì Ngài như thân tướng Phạm Vương. Và quý vị về đọc Trường A Hàm nghe, Thanh Văn Tạng nghe, trong đó nói rất rõ về cái thân tướng của các vị chư thiên, nhục giới, sắc giới, vô sắc giới như thế nào. Nói cái thân tướng rất rõ, tuổi thọ còn rất rõ, hình tướng rất rõ. Đôi khi mình học hành ít quá, đọc kinh sách cũng ít quá, cho nên nghe nói như vậy mình ngạc nhiên. Và nhiều vị thì cố gắng kéo Đức Phật trở thành ra một con người bình thường. Nhiều nhà hoằng pháp Phật giáo cố gắng kéo Đức Phật trở thành những con người bình thường, và xem Đức Phật đạo đức hơn chúng ta chút thôi, trí thức hơn chút thôi. Mà như vậy là sự xúc phạm rất lớn, chứng tỏ những vị đó cũng hiểu gì về Phật Pháp hết. Ngay cả mười danh hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân, Sư Phật Thế Tôn, quý vị đi giảng dạy về cũng am tường, cũng hiểu gì hết, cũng thiền quán gì hết. Đó. Cho nên Đức Phật của chúng ta và chư Phật mười phương, Phật nào cũng thành tựu mười phẩm tính đó hết. Không nhận vậy mà thành tựu bốn thứ biện tài, mười trí lực, 18 pháp bất cộng. Thì tất cả những pháp này đều ghi rõ ở trong các kinh điển, từ văn hệ A Hàm Nikaya cho đến văn hệ kinh điển Đại Thừa đều có hết. Và các luận cứ cũng đã giải thích mười phẩm tính này rất rõ trong các cái bộ luận. Thành tôi nghĩ rằng là quý thầy, quý cô mà muốn giảng Phật Pháp phải chịu khó học đi. Không chịu học, không chịu nghiên cứu, không chịu chiêm nghiệm, suy nghĩ gì hết, đọc được vài ba cuốn sách đi nói không trông trực vào đâu hết. Đôi khi không đúng chi kinh điển hết. Trong kinh điển nói rõ lắm, văn hệ Nikaya còn nói rất rõ về mười phẩm tính giác ngộ của Phật, về bốn vô sở úy, về mười trí lực, 18 pháp bất cộng. Văn hệ A Hàm cộng vậy, và các văn hệ Đại Thừa cộng vậy. Còn nói chuyện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không định, thì không phải Phật giỏi mà các cái du sĩ ngoại đạo thời Ấn Độ bấy giờ cộng giỏi. Họ đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không định. Cái đó bình thường trong đời sống của họ. Nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Khác là vì con người càng ngày dục nó tăng trưởng. Dục mà càng tăng trưởng thì cái định nó càng mất. Dục mà càng tăng trưởng thì trí nó càng mất, tuệ nó càng mất, đức hạnh nó càng mất. Phước đức ở trong đời sống con người nó bị tổn giảm, bởi vì do cái dục ở trong con người nó phát triển, nó tăng trưởng, tuổi thọ nó cũng giảm xuống. Cho nên sang này quý thầy Tổng Bác Đại Nhân Giác đa dục vi khổ, sanh tử bị lao tổng tham dục khởi. Ai ưa khổ thì cứ tham dục đi. Tham dục mà mong thoát khổ là điều không bao giờ có. Tham dục mà đòi có trí tuệ là điều không bao giờ có. Và tham dục mà nói sống lâu là điều không có. Tham dục thì đưa tới tuổi thọ ngắn ngủi. Tham dục là đưa tới bệnh tật. Nói tham dục mà khinh an, nhẹ nhàng thánh thoát là điều không có. Tham dục là đưa tới rắc rối, phiền toái nặng nề, trói buộc. Cho nên chỉ đi vào sơ thiền thôi là đã ly sanh hỷ lạc rồi mà. Ly dục rồi. Cho nên không có người tu thiền nào mà tham dục hết. Ngay cả thiền chưa đưa tới giải thoát. Mà đại chúng biết rằng là một trong 10 trí lực của Phật, trong đó có cái trí lực là tri chư thiền giải thoát ta muội trí lực. Tức là Đức Phật có sức mạnh trí tuệ, biết rõ tất cả các loài thiền định. Thiền định nào đưa tới giải thoát và thiền định nào không đưa tới giải thoát, Ngài biết rất rõ. Cho nên muốn đạt tới thiền định ba la mật thì chúng ta không thể không thực tập thiền. Và chúng ta không thể không đi qua các cái cảnh giới của thiền, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không đi vào được tứ thiền thì mình không sống được ở nơi gọi là ngũ bất hoàng thiên của sắc giới. Cho nên tứ thiền có năm quả trời mà các bậc thánh giả A-na-hàm sau khi xả bỏ báo thân không trở lại dục giới mà sinh ở nơi ngũ bất hoàng của tứ thiền này. Rồi từ đó tiếp tục tu tập đoạn trừ các cái kiết sử thuộc về thượng phần kiết sử của sắc giới, vô sắc giới và chân A-la-hán. Nhiều vì họ không đi qua tứ không định, ở ngay nơi gọi là ngũ bất hoàng thiên, tu tập đoạn trừ các cái lậu hoặc thuộc về sắc và vô sắc, từ đó mà đi thẳng vào diệt thọ tượng định và chân A-la-hán. Cho nên diệt thọ tượng định là một loại thiền định mà tất cả các cái loại tưởng về ngã nhân chống sanh thọ giả đều hoàn toàn tịch lặng hết. Cho nên thiền định như vậy gọi là thiền định ba la mật, vượt qua cái bến bờ của ngã, vượt qua mọi giới hạn của ngã, Mà cái thâm sâu khó đoạn trừ nhất là ý niệm về ngã. Đó là tưởng. Đức Thế Tôn chúng ta trải qua vô lượng kiếp tu tập thiền định. Cho nên thiền Ngài cũng đã qua, mà định Ngài cũng đã tới. Và Ngài biết rất rõ thiền định nào đưa tới chấm dứt sinh tử, và thiền định nào đang còn nằm ở trong sinh tử. Cho nên thiền định mà dẫn tới chấm dứt sinh tử, trong đó không có nội dung của ngã, không có ý niệm của ngã. Ngã hoàn toàn tịch lặng. Thiền định như vậy gọi là thiền định ba la mật.